chương trình audio giáo lý dự tòng. Phần thứ nhất, Thiên Chúa đấng sáng tạo.
Bài 6, Thiên Chúa chọn các tổ phụ và thành lập dân riêng.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rẽo tin vui cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăm say theo ngưỡng chân của Ngài, chung yên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài số 4 và số 5 vừa qua, chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng con người với ý chí và tự do. Thiên Chúa cũng để con người làm chủ vũ trụ và qua đó hưởng hạnh phúc. Nhưng con người đã sử dụng tự do một cách sai trái để dẫn tới hậu quả tội lỗi. Tội lỗi đã hủy hoại trật tự vũ trụ cùng các mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nó gây ra thảm trạng lớn cho con người là sự đau khổ và sự chết. Đứng trước thảm trạng đó, Thiên Chúa không bỏ mặc con người, nhưng Ngài đã ra tay cứu độ. Ngài đã từng bước can thiệp vào lịch sử loài người để thực hiện kế hoạch này. Bài giáo lý thứ 6 mà chúng ta nghe hôm nay cho thấy bước đầu tiên của kế hoạch cứu độ là Thiên Chúa tuyển chọn các tổ phụ và thành lập dân riêng. Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu bài giáo lý. Trước hết mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Ngài đổi mới trong cuộc đời,
Lời Chúa trong sách Khởi Nguyên. Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi.
Kính thưa quý học viên, Thiên Chúa đã tạo dựng con người vì yêu thương và muốn thông chia hạnh phúc đời đời cho họ. Nhưng con người lại tự mình tách lìa tình yêu Thiên Chúa khi phạm tội. Thiên Chúa không bỏ rơi, mà Người hứa sẽ ban đấng cứu thế đến cứu họ khỏi chết đời đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn cứu độ con người cách riêng lẻ hay thiếu liên kết, nhưng đã quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết và tôn thờ Người. Vì thế, Thiên Chúa đã dành một thời gian dài để chuẩn bị thực hiện chương trình cứu độ. Khoảng 2.000 năm trước Công Nguyên, Người đã gầy dựng một dân tộc bắt đầu từ tổ phụ Abraham. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai điểm chính. Thứ nhất, các tổ phụ. Thứ hai, thành lập dân riêng. Qua hai điểm này, chúng ta sẽ nhận ra là Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn cứu độ tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu điểm chính thứ nhất. Các tổ phụ. Từ tổ phụ ở đây được hiểu theo nghĩa là ông tổ của một gia tộc, một bộ tộc hay một dân tộc. Trong lịch sử dân Israel, có nhiều người được gọi là tổ phụ. Nhưng trong phần này, chúng ta chỉ đề cập tới ba vị tổ phụ tiêu biểu là Abraham, Jacob và Môsê. Thứ nhất, tổ phụ Abraham. Abraham sống tại Mesopotamia, nay thuộc vùng Trung Đông. Khoảng năm 1800 trước Công Nguyên, ông đang sống trong vùng đất của tổ tiên mình như bao người khác, thì được Thiên Chúa gọi một cách khá đột ngột. Người phán với ông: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Canaan ta sẽ chỉ cho ngươi. Lệnh truyền này là một sự cách đứt lớn lao và liều lĩnh đối với người du mục như ông, nhất là đi đến một nơi mà ông chưa hề xác định được. Nhưng Abraham đã tin tưởng vào lời Thiên Chúa phán và vâng lệnh ra đi. Ông rời bỏ đất Haran là quê hương của mình để đến lập cư tại Canaan, ngày nay là nước Palestine. Tại đây, Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông đảo như sao trên trời và như cát dưới biển. Nhưng Người cũng lại thử thách lòng tin của ông khi đòi ông phải xác tế người con trai độc nhất của mình là Isaac làm lễ tế hiến dâng cho Thiên Chúa. Ông vâng phục ý muốn này mà không hề thắc mắc hay đòi hỏi lý do. Sở dĩ ông làm như vậy vì luôn tin tưởng vào lời Chúa hứa. Thái độ của ông thật cao cả, siêu phàm. Vì thế ông xứng đáng được gọi là cha của những người tin và trở thành tổ phụ dân tộc Israel, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Người. Thứ hai, tổ phụ Jacob. Jacob là cháu nội của Abraham. Ông được Thiên Chúa chọn gọi và đổi tên thành Israel. Ông sinh được 12 người con trai làm đầu 12 chi tộc Israel. Khi nạn đói hoành hành trong vùng đất Canaan, đại gia đình Gia-cóp sang đất Ai Cập sinh sống. Biến cố này đã trói buộc dân Israel sống dưới ách nô lệ Ai Cập hơn 400 năm. Ở đó, họ phải chịu muôn ngàn đau khổ cho tới khi Thiên Chúa sai Môsê đến giải thoát họ. Thứ ba, tổ phụ Môsê. Môsê sinh vào khoảng năm 1225 trước Công nguyên. Ông là một khuôn mặt nổi bật nhất trong hàng các tổ phụ do sứ mệnh cao cả và công lao lẫy lừng của ông. Ông là người đã tháo xích xiềng nô lệ Ai Cập cho dân và hướng dẫn dân tới đất hứa sau 40 năm hành trình trong sa mạc, dù chính ông lại không được vào đất hứa. Chúng ta vừa điểm qua ba khuôn mặt tiêu biểu trong hàng ngũ các tổ phụ của dân Israel là Abraham, Gia-cóp và Môsê. Bây giờ chúng ta bước sang điểm chính thứ hai, thành lập dân riêng. Ông Môsê, sau khi nhận được sứ mạng đưa dân ra khỏi Ai Cập, đến xin gặp nhà vua Ai Cập tên là Pharaon để yêu cầu cho dân được ra đi, nhưng vua không nghe. Vì thế Thiên Chúa đã giáng nhiều tai họa xuống Ai Cập. Tai họa cuối cùng là sát hại những con trai đầu lòng người Ai Cập. Trước khi cho tai họa này xảy đến, con cái Israel được chỉ thị anh lễ vượt qua với thịt chiên nướng và lấy máu chiên bôi lên cửa làm dấu, để nhờ dấu này con đầu lòng người Israel thoát chết. Sau tai họa trên, Pharaon, vua Ai Cập đồng ý cho dân đi. Và theo lệnh Môsê, sau bữa tiệc, dân Israel vội vã lên đường. Nhưng khi nghe tin dân lên đường, thì nhà vua lại đổi ý và cho quân lính đuổi theo. Khi đến Biển Đỏ, Môsê giang tay cầu nguyện và Thiên Chúa cho gió thổi mạnh đẩy nước biển lui xa, khiến Israel có thể đi qua được lòng biển đã khô cạn. Quân lính của Pharaon đuổi đến nơi thì Môsê hạ tay xuống, nước biển trở lại bình thường và nhận chìm toàn bộ quân Ai Cập. Biến cố vượt qua này là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử Israel. Nó nói lên sự quan phòng cứu giúp của Thiên Chúa đối với dân người và là một bảo đảm cho mọi ơn cứu thoát về sau. Từ đó tới nay, người Do Thái vẫn mừng lễ này hàng năm để nhớ lại biến cố vượt qua. Về sau, Chúa Giê-xu đã hiến dâng thân mình như chiên vượt qua. Và đúng như thế, người là chiên vượt qua đích thực vì chính người sẽ giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi. Vượt qua Biển Đỏ rồi, 12 chi tộc Israel theo ông Môsê tiến dần về núi Sinai. Nơi đây, Thiên Chúa lập giao ước với dân Israel. Dân nhận Thiên Chúa làm đấng mình tôn thờ và nghe lời người. Còn Thiên Chúa sẽ coi Israel là dân riêng. Đây cũng là một biến cố quan trọng đối với dân, vì từ nay họ chính thức thuộc về dân riêng của Thiên Chúa. Đồng thời, qua Môsê, Thiên Chúa ban cho dân 10 giới luật. Môsê còn lập luật quy định đời sống tôn giáo, luân lý, xã hội của dân. Từ đó Israel trở thành một dân có tổ chức. Khi dân đã vào đất hứa, thì chính Thiên Chúa là người hướng dẫn dân của người qua các thẩm phán, các vua, nổi bật nhất là vua David. Nơi ông, Thiên Chúa hứa ban cho một triều đại vững bền và một người trong dòng họ ông sẽ làm vua mãi mãi. Đó là đấng cứu thế. Tóm lại, bài học hôm nay chúng ta vừa nghe có hai điểm cần ghi nhớ. Thứ nhất, Abraham là tổ phụ dân riêng của Thiên Chúa nhờ lòng tin, và Môsê là người dẫn Israel ra khỏi Ai Cập. Thứ hai, Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng Người và ký giao ước với họ. Kính thưa quý học viên, phần trình bày trên đã kết thúc giờ giáo lý của chúng ta. Giờ đây, xin kính mời quý vị dành ít phút trầm lắng để cùng hợp ý cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, ngày xưa dân Israel đã được Chúa ưu ái tuyển chọn làm dân riêng của Chúa. Giờ đây, Chúa cũng đang mời gọi con gia nhập vào đại gia đình Chúa trong giáo hội. Xin cho con luôn biết cảm ơn Chúa và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao quý Chúa ban cho con. Amen.
Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con muôn xương sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phung bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo úa trong muôn lòng. Quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nương trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Thắp lên hạnh phúc cho muôn người.